Mé cạnh nhà an dưỡng của Trung ương là khu vườn lớn của bệnh viện Bách Khoa. Những công xã viên mỗi lần ở ngoài biển về thường đi qua khu vườn đó. Trong vườn này, Pavel ưa đến ngồi kỳ dưới bóng một cây ngô đồng, cành lá tùm gần một bức tường đá màu xám. Ở đây ít khi có người đến quấy rầy. Ngồi đấy có thể nhìn thấy tất cả đám dân nghỉ mát đi đi lại lại, náo nhiệt trên những đường lớn và lối mòn của khu vườn. Tối đến, ngồi đấy lại có thể nghe hòa nhạc mà vẫn xa lánh được cái cảnh chen chúc bực mình của một nơi tắm biển lớn. Ngày hôm ấy, Pavel cũng vào ngồi dưới bóng cây ngô đồng. Anh khoan khoái nằm dài trên ghế trao bằng mây. Tắm biển và tắm nắng mệt, anh thiêu thiêu ngủ. Khăn tắm bông và cuốn phiến loạn của Furmanov đọc chưa xong để trên mặt ghế trao bên cạnh. Những ngày mới đến nhà an dưỡng, Pavel vẫn luôn luôn bị căng thẳng trong thần kinh, bệnh đầu liên miên không khỏi. Các giáo sư tiếp tục nghiên cứu căn bệnh phức tạp và kỳ lạ của anh, bắt mạch, nghe tim suốt ngày làm anh mệt phờ và phát cáu. Bác sĩ điều trị là một người đàn bà có cái tên rắc rối lạ lùng, Ierusalimsik, một nữ đảng viên dễ có thiện cảm, vui tính. Bác sĩ khó nhọc đỡ Pavel dậy và bền tâm thuyết phục anh chịu khó theo bà sang cho các bác sĩ chuyên khoa khám. Pavel bảo lại bác sĩ. Thú thật với bác sĩ là tôi ngấy lắm rồi. Ngày 5 lần 7 lượt cứ bắt trả lời những câu hỏi lần nào cũng giống như lần nào. Bà ngoại đồng chí có loạn óc không? Cụ bốn đời về đằng họ nội đồng chí có đau bệnh tê thấp không? Tôi làm thế quái nào mà biết được các cụ đau bệnh gì? Tôi có trông thấy các cụ bao giờ đâu. Rồi mỗi vị lại muốn tôi thú nhận là mắc bệnh lậu hay một bệnh gì còn xấu xa hơn nữa. Còn tôi thì xin thú thật với bác sĩ rằng cái cảnh này khiến tôi cứ muốn gõ thẳng vào đầu họ. Xin các bác sĩ để cho tôi được yên. Nếu các vị cứ khám đi khám lại suốt cả tháng rưỡi trời tôi ở đây thì tôi đến hóa điên hóa rồ mất. Bác sĩ Ierusalimsik nghe Pavel nói chỉ cười, tìm câu nói đùa vui đáp lại. Nhưng mấy phút sau, bà đã cầm tay Pavel dắt đi được rồi. Vừa xìu anh đi, vừa kể một câu chuyện lý thú, bà đưa anh đến cho bác sĩ phẫu thuật khám. Ngày hôm ấy, không phải khám gì cả, còn một giờ nữa mới đến bữa cơm trưa. Pavel đang thiêu thiêu ngủ, thì nghe thấy tiếng bước chân đi vào. Anh không mở mắt, người ta tự mình ngủ thì người ta sẽ đi thôi. Pavel tính nhầm, tiếng ghế bên kêu ken két, có ai ngồi xuống. Thoang thoảng mùi nước hoa nhẹ, Pavel đoán người vừa ngồi xuống là đàn bà. Anh mở mắt ra nhìn, điều anh trông thấy trước tiên là một tấm áo dài trắng toát, đôi chân nâu rám nắng đi xếp nhỏ bằng da dê, rồi một cái đầu xinh xinh, tóc cắt ngắn kiểu giả trai, hai mắt rất to và hàm răng nhọn nhọn như răng chuột nhất. Người con gái mỉm cười xấu hổ. Đồng chí thứ lỗi, tôi có làm phiền đồng chí không ạ? Pavel không đáp. Kể làm như thế thì không lịch sự tí nào, song anh vẫn hy vọng rằng mình im không nói thì người con gái sẽ bỏ đi. Quyển sách này có phải của đồng chí không? Chị lật lật từng tờ, giờ xem cuốn phiến loạn. Phải. Một phút im lặng. Tôi hỏi ký không phải, đồng chí có phải là ở bên nhà an dưỡng người công xã không? Pavel cựa mình, bực bội. Cơn gió tai ác nào xui con bé đến đây? Hừ, mình đang nằm nghỉ, chẳng có nói gì hết. Nó lại sắp hỏi mình đau bệnh gì đây. Đi quách đi tròn sạch. Anh cầu nhau nói, không. Vậy mà hình như tôi có gặp đồng chí ở bên ấy. Pavel sắp sửa đứng dậy thì có giọng trầm trầm của đàn bà hỏi. Dora, vào làm gì đấy? Một người con gái tóc vàng, da rám nắng, mặc quần áo tắm biển lại ngồi bên mép ghế mây. Cô ta đưa mắt liếc nhìn Pavel. Tôi gặp đồng chí ở đâu rồi thì phải. Đồng chí công tác ở Kharkov có phải không? Phải, ở Kharkov. Hồi ấy đồng chí làm công tác gì nhỉ? Pavel nhất định chấm dứt câu chuyện xem chừng sắp sửa kéo dài này. Làm ở sở đổi thùng. Hai người con gái cười ồ lên làm anh cũng phải giật mình. Người ta không thể nói rằng đồng chí quá hòa nhã đấy, đồng chí ạ. Thế là bắt đầu quen nhau. Sau này Dora Rotkina, ủy viên thường vụ thành ủy Kharkov, thường hay nhắc lại cái buổi đầu mới làm quen nhau ngộ nghĩ này. Pavel sang khu vườn nhà an dưỡng Talasa chơi để nghe hòa nhạc buổi chiều, bỗng gặp Jacky. Tên là kỳ ngộ, chính là cái điệu kèn Fugtrot đã làm cho hai người trông thấy nhau. Trong buổi hòa nhạc, sau khi một nữ ca sĩ phố Pháp đã hoa chân múa tay như điên để chơi bản tình ca Đêm ngây ngất ngát hương tình sẽ đắm, thì một cặp nhảy lên sân khấu. Vai nam ăn mặc nửa kín nửa hở, đội mũ ống cao đỏ chót, đeo nhạc sắt bên hông. Ngực thì lại đeo yếm áo sơ mi trắng bốp, lùng lẳng chiếc cà vạt. Tóm lại, y như biếm họa một người mọi. Vai nữ trông cũng kháu, trên người cũng chỉ che độc có vài mảnh vải. Trông thấy cặp đó thì cả đám nếp man béo ú. Cổ bụ như cổ bò ngồi sau những ghế bành và ghế dài của những người bệnh nhà an dưỡng xì xào tán phục. Chú thích: nếp man, nếp gọi tắt chính sách kinh tế mới áp dụng ở Liên Xô vào những năm 1921-1923, thừa nhận quyền tự do thương mại và cho phép mở mang xí nghiệp tư doanh nhỏ. Nếp man là chỉ bọn làm giàu trong thời kỳ đó. Người dịch hết chú thích. Cặp đó ngoáy một điệu phúc trốt vẹo hông, không thể nào tưởng tượng được một trò kinh tởm hơn nữa. Tên đàn ông béo đội cái mũ ống sao hết sức lố lăng và đứa con gái dính lấy thịt nhau uốn éo như kiểu khiêu dâm mất dạy. Ngồi sau Pavel, một lão bụng phệ khoái trá thở hổn ha hổn hển. Pavel quay mặt sắp đi ra thì ở hàng đầu ngay sát sân khấu có người đứng dậy thét lên giận dữ: các người chưa hết nghề đánh đĩa hay sao? Cút đi ngay lập tức! Pavel nhận ra người nói là Jackie. Người đánh piano thôi không chơi nữa, cây violon rít lên một tiếng lần cuối rồi im bặt. Cặp nọ trên bục cao cũng ngây cười thôi không uốn éo. Sau những hàng ghế dựa có tiếng xịt xịt giận dữ phản đối người đã thét lên kia. Rõ thật là đổ vua giáo dục, phá đám một tiết mục của người ta. Cả châu Âu người ta nhảy như thế, thật là loạn. Nhưng trong đám những người nghỉ ở nhà ăn dưỡng, người công xã đến xem ở đây, có Srioza Gibadov, bí thư đoàn thanh niên liên quận Srepotvet, đang thọc bốn ngón tay vào mồm huyết sáo ầm ĩ. Nhiều người khác ủng hộ anh, cặp nọ biến như có trận gió thổi bay phù đi. Gã bao hoa giữ việc giới thiệu chương trình giống như một tên đầy tớ lau cá tuyên bố với người xem là bàn hát nó sẽ đi khỏi ngay đây thôi. Cút đi đâu thì cút, chẳng ai giữ. Một chàng trẻ tuổi mặc áo ngủ nhà ăn dưỡng còn chửi mát theo chúng mấy câu khiến bà con ai đấy cười phá lên. Pavel tìm đến hàng kế đầu gặp Jacky. Hai người về buồng Pavel trò chuyện rất lâu. Jacky là công tác tuyên truyền viên ở một đảng ủy liên quận. Jacky nói: cậu biết mình lấy vợ chưa nhỉ? Mình sắp có con rồi đấy, chẳng biết sẽ là trai hay gái. Thế à, cậu lấy ai đấy? Jacky rút ở túi ra một tấm ảnh đưa cho Pavel xem. Cậu có nhận ra ai không? Người trong ảnh Anna Bukhak. Thế Dubova giờ ở đâu? Pavel hỏi lại, trong lòng càng ngạc nhiên thêm. Dubova hiện ở Moscow. Khi nó bị khai trừ khỏi đảng thì cũng thôi không học trường Đại học Cộng sản nữa. Giờ học trường Cao đẳng Kỹ thuật, theo tin đồn thì hắn đã được phục hồi. Nhưng phục hồi nó là sai lầm. Nó là một phần tử thối nát. Cậu có biết Pankratov giờ ở đâu không? Giờ nó làm phó giám đốc một xưởng đóng tàu biển. Còn tin tức những đứa khác tớ không biết mấy. Anh em mỗi thằng một ngà, công tác ở khắp mọi chỗ trong nước, nhưng được gặp nhau kể lại chuyện xưa thì thú thật. Dora đi vào cùng với mấy đồng chí khác. Jackie khép cửa lại. Dora nhìn huân chương trên ngực Jackie hỏi Pavel: bạn anh đấy à, đảng viên chứ, công tác ở đâu đấy? Pavel không hiểu chuyện gì, giới thiệu vắn tắt Jackie với Dora. Dora giải thích: vậy thì Jackie cứ ngồi lại đây, có những đồng chí mới ở Moscow đến cho biết tin tức mới của đảng, định mượn buồng anh họp kín. Trừ Pavel và Jackie ra, những người có mặt hầu hết là đảng viên Bolshevik lâu năm. Bakhtaev, ủy viên ban kiểm tra Moscow, nói chuyện về phe đối lập mới do nhóm Trotsky, Dinoviev và Kamenev đứng đầu. Đồng chí kết luận: giữa lúc tình hình nghiêm trọng như thế này, chúng ta không thể vắng mặt, mai tôi về đây. Ba ngày sau, nhà ăn dưỡng chưa hết hè đã vắng ngắt, cả Pavel nữa không nghỉ hết thời hạn đã quy định cũng bỏ về. Đảng không giữ anh lâu ở Trung ương đoàn, chỉ định anh làm bí thư liên quận ủy một vùng công nghiệp. Một tuần sau, anh đọc bài diễn văn đầu tiên trước các cán bộ địa phương. Sau ấy đã về cuối thu rồi, chiếc xe hơi của liên quận ủy đi về một quận bị rớt xuống vực bên đường. Trên xe có Pavel và hai cán bộ nữa. Cả ba cùng bị thương nặng, Pavel bị dập đầu gối bên phải. Mấy ngày sau, anh được chuyển đi chữa ở một viện giải phẫu ở Kharkov. Các bác sĩ khám đầu gối bị sưng của anh và chiếu điện đều tuyên bố là phải mổ ngay. Pavel đồng ý, bác sĩ cao lớn đứng đầu hội đồng chẩn bệnh kết luận vậy thì sáng mai sẽ mổ. Rồi bác sĩ đứng dậy và tất cả các bác sĩ khác cũng đứng dậy theo đi ra. Một phòng nhỏ sáng sủa cho một người bệnh nằm. Trong phòng sạch như lau như ly và có mùi đặc biệt của nhà thương. Cái mùi ấy Pavel lâu không ngửi đã quên quấy rồi. Pavel nhìn chung quanh phòng, một chiếc bàn nhỏ trải khăn trắng bông và một chiếc ghế đầu sơn trắng, chỉ có thế thôi. Một chị hộ lý mang cơm tối vào. Pavel từ chối không ăn, anh đang ngồi ngả người trên giường viết thư. Chân đau làm anh không nghĩ ngợi gì được, bụng anh không muốn ăn. Viết xong lá thư thứ tư thì thấy cửa buồng hé mở. Một người đàn bà trẻ tuổi mặc áo khoác trắng và mũ trắng lại đầu giường anh. Bóng tối nhá nhem, anh chỉ nhận ra đôi mày rất mỏng và đôi mắt to mà anh đoán là mắt đen. Người đàn bà một tay đỡ cặp ra, một tay cầm lấy tờ giấy và cái bút chì tự giới thiệu với Pavel. Tôi là bác sĩ điều trị của đồng chí. Hôm nay đến phiên tôi trực, tôi sắp hỏi cung đồng chí đây. Dù muốn hay không, đồng chí thế nào cũng phải kể cho tôi nghe hết tất cả những điều bệnh viện cần biết về đồng chí đấy nhé. Bà bác sĩ cười niềm nở, nụ cười làm buổi hỏi cung đỡ nặng nề. Suốt một giờ liền, Pavel nói chuyện về mình và nói chuyện cả về những bà cụ tổ bốn đời nhà mình nữa. Trong phòng mổ, đông người làm việc, ai nấy đều có lượt băng mỏng bịt lấy mồm và mũi. Đồ mổ bằng kềnh sáng bóng, một chiếc bàn dài hẹp bề ngang và dưới mặt bàn một chiếc chậu to. Pavel nằm trên bàn, giáo sư chuyên về phẫu thuật cũng vừa rửa tay xong. Phía sau, những người giúp việc vội vàng sắp xếp đồ mổ. Pavel quay mặt đi, một nữ y tá đang xếp dao mổ. Bác sĩ Bazanova cởi băng vết thương ở chân Pavel, nói rất nhỏ, bảo anh. Đồng chí quay đi chỗ khác, nhìn thấy dễ xúc động, không lợi đến thần kinh. Bác sĩ bảo xúc động thần kinh của ai cơ? Pavel mỉm cười có vẻ khinh thường. Mấy phút sau, mặt nạ dày úp chụp lấy mặt anh, giáo sư giải phẫu nói. Đồng chí bình tĩnh nhé, chúng tôi sắp đánh thuốc mê. Đồng chí thở đi, thở chậm đường mũi. Và đếm 1, 2, 3, 4. Tiếng người bị nghẹt dưới cái mặt nạ bình thản trả lời. Được, nếu tôi mê đi có văng lời chửi tục thì xin lỗi các đồng chí trước. Bác sĩ không nhịn được, hé môi mỉm cười. Mấy giọt thuốc mê đầu tiên, mùi ngột ngạt, nôn nao. Pavel hít thở mạnh và chậm, cố dằn từng tiếng, bắt đầu đếm 1, 2, 3, 4. Anh bước vào màn đầu tấn bi kịch của đời anh. Như thế đấy. Arachom mở như xé đôi phong bì và không hiểu sao lòng bồi hồi dở thư ra đọc, mắt ngốn mấy dòng đầu rồi đọc lướt một mạch cả thư. Anh Arachom, em với anh rất ít khi viết thư cho nhau, mỗi năm chỉ 1-2 lần, nhưng cốt nội dung thư chứ cần gì viết nhiều anh nhỉ. Trong thư trước, anh cho em hay tin anh đã đem gia đình rời Sepetovka đến làm ở một kho đầu máy nhà ga Kazachin để dứt cho đứt rễ. Em hiểu, rễ ấy là chị Chiosa, là ông bà sinh ra chị, là cái tư tưởng tư khiếu nhỏ lạc hậu của họ. Cải tạo những người như chị Chiosa chẳng phải chuyện dễ, em lo là đến anh cũng không cải tạo được chị ấy đâu. Anh cứ bảo không còn tuổi thanh niên thì học khó vào. Vậy mà anh học tiến bộ lắm đấy. Anh cứ khăng khăng không chịu bỏ sản xuất để nhận công tác chủ tịch Xô Viết thành phố. Như thế không đúng anh ạ. Anh đã chiến đấu giành chính quyền, có phải không anh? Vậy thì anh phải nắm lấy chính quyền. Ngay ngày mai anh nhận trách nhiệm ấy đi và bắt tay vào công tác. Giờ nói đến em, có chuyện không hay anh ạ. Em phải đi nằm bệnh viện. Bác sĩ làm thịt 2 lần, đổ mất khá máu. Sức mất đi nhiều, thế mà đến tận bây giờ không ai dám nói là bao giờ em khỏi. Em phải bỏ công tác, tìm ra được một cái nghề mới, cái nghề con bệnh. Em chịu trăm sự đau đớn dày vò và kết quả là đầu gối bên phải tê liệt, trên người bao nhiêu là sẹo và sau hết sự khám phá cuối cùng của các thầy thuốc. Cách đây 7 năm, em bị đá giáng vào xương sống. Ngày nay, thầy thuốc bảo vết thương ấy gây cho em lắm, em sẵn sàng chịu đựng hết thầy. Quý Hồ sẽ được trở về vị trí của em trong đội ngũ. Đối với em, trong đời không gì đáng kinh sợ hơn là sẽ phải xa rời đội ngũ, thậm chí em cũng không dám nghĩ đến cảnh ấy nữa. Cho nên em đề nghị các bác sĩ tha hồ làm thế nào thì làm, chữa mãi chẳng ăn thua gì mà mê đen kéo đến lại càng dày hơn trước. Lần mổ thứ nhất đã khỏi, em vừa chập chững đi được, em đã lại công tác ngay. Nhưng chẳng bao lâu lại quỵ, lại bị đưa vào bệnh viện. Hiện nay em đã có giấy đi nghỉ tại nhà an dưỡng Maynard ở Eupatoria. Mai em sẽ lên đường, anh đừng lo, anh Erachom ạ. Chẳng dễ mà đem em đi chôn được đâu. Em đủ sức để sống ba đời người. Chúng ta sẽ thắng cuộc đời lần nữa anh ạ. Anh giữ gìn sức khỏe, anh nhớ đừng có làm gì quá sức kẻo sau đó là phải chữa chạy tốn kém cho đảng. Năm tháng cho ta kinh nghiệm với hiểu biết, không phải để ta mang kinh nghiệm với hiểu biết đó vào nằm dài ở nhà thương. Pavel Karasagin. Trong khi Arachom cau đuôi mày rậm đọc bức thư này thì Pavel từ xã bác sĩ Bazanova. Bác sĩ bắt tay Pavel và hỏi anh, mai đồng chí mới đi Crimea, vậy ngày hôm nay đồng chí định đến chơi đâu? Pavel trả lời, chị Dora chốc nữa sẽ đến đón tôi. Tôi đến ở chơi nhà Dora qua đêm nay và sáng mai chị ấy sẽ đưa tôi ra tàu. Bác sĩ Bazanova biết Dora là người con gái thường đến thăm Pavel. Đồng chí Pavel, ta đã đồng ý với nhau là trước khi đi, đồng chí sẽ đến gặp cha tôi. Đồng chí có nhớ không? Tôi đã nói chuyện với cha tôi về đồng chí, đã trình cha tôi hiểu cặn kẽ về bệnh của đồng chí. Dù đấy, tôi rất muốn được ông khám bệnh cho đồng chí. Tối nay, đồng chí có thể đến để ông xem cho được. Pavel đồng ý ngay. Ngay tối hôm đó, nữ bác sĩ Bazanova đưa Pavel vào phòng thăm bệnh rộng lớn của cha. Trước mặt con gái, nhà phẫu thuật nổi tiếng chăm chú khám bệnh cho Pavel. Bazanova đã đem ở bệnh xá về những ảnh chiếu điện cho những bản phân tích về bệnh của Pavel. Ông cụ bỗng nói một tràng dài bằng tiếng Latin. Pavel nhận thấy Bazanova đột nhiên tái mặt. Anh nhìn chăm chăm chiếc đầu khói của ông cụ, cố đoán một điều gì trong đôi mắt sắc của vị giáo sư già. Sau ông cụ Bazanov hết sức điềm tĩnh, không lộ một vẻ gì. Khi Pavel mặc lại quần áo rồi, thì bác sĩ Bazanov chào biệt anh. Ông cụ phải đến dự một cuộc họp và ủy cho con gái nói để Pavel biết nhận xét của ông về bệnh của anh. Trong gian phòng của Bazanova, đồ đạc bày biện cầu kỳ. Pavel nằm ra đi vang nghỉ, đợi Bazanova nói. Nữ bác sĩ không biết bắt đầu thế nào và nói gì bây giờ, nên rất lúng túng. Cha của bác sĩ vừa tuyên bố y học hiện thời chưa có phương tiện ngăn được sức tàn phá của chứng viêm ngày một phát triển trong cơ thể Pavel. Ông cụ không tán thành chủ trương dùng giải phẫu để trị bệnh này. Chàng trẻ tuổi này, chàng chóng thì chảy sẽ bị tê liệt một cách bi đát. Thầy thuốc chúng ta bất lực, không có cách gì ngăn được đâu. Bác sĩ Bazanova tự nghĩ mình vừa là thầy thuốc vừa là bạn, không thể nào nói hết sự thật cho Pavel nghe được. Chỉ tìm lời nhẹ nhàng thuật cho Pavel một phần nhỏ sự thật mà thôi. Tôi tin chắc là bùn nóng vùng Eupatoria sẽ có tác dụng quyết định và chỉ mùa thu này thôi, đồng chí sẽ có thể trở lại làm việc. Bác sĩ quên là có đôi mắt sắc đang chăm chú nhìn bác sĩ. Theo những lời bác sĩ nói, hay đúng hơn theo những lời bác sĩ không nói hết, tôi đoán hiểu bệnh của tôi trầm trọng đến mức nào. Bác sĩ chẳng còn nhớ tôi, đã yêu cầu bác sĩ bao giờ cũng cứ nói thật hết với tôi. Đừng giấu tôi điều gì, tôi nghe điều dữ chẳng đến nỗi ngất đi đâu và cũng chẳng cắt cổ họng tự tử đâu. Sau tôi nhất định muốn biết tương lai bệnh tình của tôi sẽ ra sao. Pavel nói dằn từng tiếng. Bazanova dùng một câu bông đùa để đánh chống lảng. Thế là tối hôm ấy, Pavel vẫn không làm sao tìm được sự thật khi hai người chia tay, nữ bác sĩ thủ thỉ. Đồng chí, chớ quên có tôi là bạn của đồng chí. Đồng chí Pavel ạ, cuộc đời đồng chí rồi đây phải đề phòng tất cả mọi sự bất thần xảy ra. Nếu đồng chí cần tôi giúp đỡ hay tham gia ý kiến, xin cứ viết thư. Tôi có thể làm được việc gì, xin làm hết sức. Nữ bác sĩ ngó qua cửa sổ, nhìn theo bóng người cao lớn, mặc áo bảnh, tô, da đang khó nhọc chống gậy, bước chân xuống thềm đi ra xe ngựa. Lại về Eupatoria, trời phương Nam nóng nực, người miền Nam xa dám nắng, đội mũ nồi nhỏ thêu chỉ vàng, tính tình ưa náo động. Chỉ 10 phút, xe ca đã đưa hành khách tới tòa nhà 2 tầng xây bằng đá màu xám, nhà an dưỡng mại nắc. Bác sĩ thường trực phân phối bệnh nhân vào buồng. Khi bác sĩ đến trước phòng số 11, bác sĩ quay hỏi Pavel. Cơ quan nào gửi đồng chí đến đây? Trung ương Đảng Cộng sản Ukraine. Nếu vậy thì chúng tôi xếp đồng chí vào ở bột này với đồng chí Ebner. Bác sĩ giải thích thêm, đồng chí ấy, người Đức, có đề nghị được ở chung với một đồng chí người Nga. Bác sĩ gõ cửa, có tiếng Nga lơ lớ trả lời. Cứ vào. Pavel đặt vali xuống sàn và quay ra nhìn người nằm trên giường có mái tóc vàng khoe, có một đôi dép màu xanh biếc. Đồng chí người Đức cười hồn nhiên đón chào Pavel. Guten Morgen, Genossen. Chú thích, tiếng Đức, chào đồng chí vào buổi sáng. Người xịt, hết chú thích. Tôi muốn nói chào đồng chí, rồi xưa bàn tay xanh xao, ngón tay thon thon ra bắt tay Pavel. Mấy phút sau, Pavel đến ngồi đầu giường Ebner và đôi bên trò chuyện sôi nổi bằng tiếng quốc tế. Thứ tiếng mà chữ nghĩa chỉ là phụ, mỗi câu nói không hiểu thì lại dùng thêm óc đoán, tay chỉ trò và nét mặt làm điệu bộ. Nói tóm lại, dùng thêm đủ mọi phép của một thứ quốc tế ngữ không văn tự. Pavel đã hiểu ngay được là Ebner vốn là thợ bên Đức trong cuộc khởi nghĩa năm 1923 ở Hamburg. Đồng chí bị đạn vào không. Vết thương cũ bây giờ lại loét ra bắt đồng chí nằm liệt giường. Tuy bị đau đớn như vậy, đồng chí vẫn tươi tỉnh và đức dũng cảm đó được Pavel rất lấy làm kính nể. Pavel không thể nào mơ ước một người bạn nằm cạnh tốt như thế. Một người bạn láng giềng như vậy sẽ chẳng nói nhiều về bệnh mình và chẳng than thở luôn mồm từ sáng đến tối đâu. Trái lại, ở cùng buồng với một người như vậy, có thể quên hết nỗi đau buồn của chính bản thân mình. Pavel thầm nghĩ, tiếc thật, mình chẳng biết một tiếng Đức quái nào cả. Trong một góc vườn, có kê nhiều ghế mây, một chiếc bàn tre, hai ghế bành có xe đun, bộ năm mà anh em gọi đùa là Ban chấp hành của Quốc tế Cộng sản, thường ra đấy nghỉ sau mỗi lần làm thuốc. Ebner ngả người trên một chiếc ghế bành, Pavel thì bác sĩ không cho đi lại cũng ngồi trên chiếc ghế bành kia. Ba người bệnh nữa là đồng chí Weidmann béo phục phịch, người Estonia, cán bộ giúp việc ở Bộ Dân ủy Thương mại nước Cộng hòa Crimea. Nữ đồng chí Marzata Laurin, người Latonia, còn trẻ, mắt nâu, trông từ trực chư, con gái 18. Và đồng chí Ledenev, người Siberia cao lớn, tóc ở thái dương đã hoa râm. Thế là năm người thuộc năm dân tộc, một người Đức, một người Estonia, một người Latonia, một người Nga và một người Ukraine. Marta và Weimann nói tiếng Đức, hai người làm phiên dịch cho Ebner và Pavel thân nhau vì ở cùng buồng. Ebner gần với Marta và Weimann vì nói chuyện được với nhau bằng tiếng Đức, còn Pavel và Ledenev thân nhau vì cùng thích đánh cờ. Trước khi Ledenev chưa đến đây thì Pavel là vô địch ở nhà ăn dưỡng. Anh đã đấu kịch liệt với Weimann mới giành được chức đó. Vì thua cờ, anh chàng người Estonia lầm lì này phát cáu. Anh ta từ lâu nuôi hận với Pavel vì trận thua cờ này. Nhưng rồi có một ông cụ già cao lớn đến nhà an dưỡng. Ông lão 50 tuổi mà trông trẻ lạ lùng. Ông cụ ấy là Ledenev. Một hôm, Ledenev gạ Pavel đánh một ván cờ. Pavel có ngờ đâu ông cụ là tay lợi hại. Đấm tốt đầu. Pavel là tay vô địch nên được ra đương đầu với bất cứ tay cờ nào mới đến nhà an dưỡng. Những trận như thế, người ta thường súng lại xem đông. Đến nước đi thứ 9 thì Pavel nhận ra Ledenev đi rất chắc, đã bắt đầu thế công. Anh hiểu rằng anh đang đương đầu với một đối thủ nguy hiểm. Lúc ấy, anh mới thấy anh đã ra quân không kín nước là dại. Ván cờ ròng rã 3 tiếng, mặc dù đem hết cố gắng, đem hết tâm lực, Pavel cũng phải xin thua. Anh đã thấy trước tất cả đám người chầu xìa là mình thua mất. Nhìn sang đối thủ, ông cụ Ledenev tùm tìm cười một cách độ lượng. Lẽ tất nhiên, ông cụ cũng thấy là Pavel thua rồi. Nhưng người xem vẫn chưa biết thắng bại về ai. Cả Weidmann là người mong Pavel thua ra mặt cũng chưa hề biết. Tôi bao giờ cũng kháng cự đến quân cuối cùng, Pavel nói thế. Và Ledenev gật đầu đáp lại câu nói mà chỉ có riêng cụ hiểu. Pavel đánh với cụ Ledenev 10 ván trong 5 ngày, thua 7, được 2 hoặc 1. Weidmann quái quá. Cảm ơn đồng chí Ledenev nhé. Đồng chí già hay thật. Đáng đời cu cậu Pavel lắm. Nó đã đánh bại những tay lão tướng chúng tôi. Giờ thì nó cũng lại bị một lão tướng đánh bại. Ha ha ha. Rồi anh ta quay ra trêu người đã thắng mình nay thất trận. Sao cậu? Thua có thú không cậu? Pavel đành phải nhường chức vô địch cờ. Xong mất cái danh vọng trẻ con đó. Anh đã được làm quen với Ledenev và ông cụ đối với anh sau này rất thân, rất quý. Pavel thua cờ là phải, anh mới chỉ đi nước nào biết nước ấy, nên phải chịu thua bậc thầy đã nắm được hết phép bí truyền của cờ thế.